trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2022, dự hội nghị tổng kết công tác ngành ngân hàng toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu cao nhất với ngành ngân hàng trong năm 2023 và tiếp theo là bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.
Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân lãnh đạo năm 2022.
Thưa quý vị, thông tin chi tiết về các cuộc hội nghị này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần đầu của chương trình. Tiếp sau đó, mời quý vị cùng tìm hiểu về vấn đề người dân sẽ sử dụng các giấy tờ gì để thực hiện các thủ tục hành chính kể từ ngày 1 tháng 1 tới đây, khi mà sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng. Qua trả lời phỏng vấn báo chí của Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục quản Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an. Hôm nay ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những vấn đề trọng tâm như điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng để bảo đảm hài hòa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo nghị quyết 11 của Chính phủ, vấn đề tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, vấn đề thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về mục tiêu cao nhất trong năm 2023 và các năm tiếp sau, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải bảo đảm an ninh tiền tệ và tài chính quốc gia, an toàn hệ thống, phát triển công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan, bảo đảm thanh khoản thông suốt trong toàn hệ thống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng sáng nay ngày 28 tháng 12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Dự hội nghị điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Thời gian qua, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, công tác giám sát phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân về giám sát phản biện xã hội được nâng lên. Tuy nhiên, chất lượng hiệu quả chưa cao, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân. Trước tình hình đó, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong cả nước trong thời gian tới.
Năm 2022 vượt qua nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những tháng đầu năm, tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Song Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển thông tin tại hội nghị kiểm điểm tập thể Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố năm 2022 diễn ra vào sáng ngày hôm nay 28 tháng 12. Tham dự còn có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
Năm 2022, kinh tế thành phố phục hồi nhanh chóng và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Ước tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 12,64% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng đứng thứ 6 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2 so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương, cao hơn mức tăng của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, ước tăng 8% đến 8,5%, và cả nước, ước tăng 7,2% đến 8%. Môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch thông thoáng, thu hút đầu tư nhất là đầu tư trong nước có bước chuyển biến tích cực. Trong năm đã trao chủ trương đầu tư 7 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng. Kết quả đạt được khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo của tập thể Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành ủy nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đề ra.
Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố đã kiểm điểm về những ưu điểm, kết quả đạt được, làm rõ hơn về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng và văn phòng thành ủy dự cuộc họp kiểm điểm tập thể cá nhân lãnh đạo ban tuyên giáo thành ủy năm 2022.
Năm nay, tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo ban tuyên giáo thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo quán triệt triển khai các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng đến toàn thể công chức cơ quan, đồng thời xây dựng chương trình công tác với 117 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ, gắn với triển khai thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực ban thường vụ thành ủy trong công tác tư tưởng, tuyên giáo, kịp thời, đảm bảo tính chủ động, khoa học, khách quan, linh hoạt. Trên tinh thần trách nhiệm thẳng thắn, tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo ban tuyên giáo thành ủy cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong quá trình lãnh đạo công tác tuyên giáo của đảng thời gian qua và cũng đề ra 6 giải pháp và nhóm giải pháp để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.
Hôm nay, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2022. Thưa quý vị, nhờ thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình của chính phủ cùng với sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, người dân mà tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực.
Năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của Cần Thơ tăng 12,64% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Về sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển, vườn cây ăn trái theo hướng quy hoạch dùng chuyên canh chất lượng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp 2B tăng 29,59% so với năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 35,38%. Hoạt động thương mại và dịch vụ vận tải tiếp tục phục hồi tích cực. Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, kịp thời chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động. Về thu ngân sách nhà nước, lũy kế thực hiện đến ngày 20 tháng 12, ước tăng 18,26% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 25,25%.
Thưa quý vị, hôm nay 28 tháng 12, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2022. Theo luật cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Từ đây thì việc quản lý dân cư sẽ được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân sẽ sử dụng các giấy tờ gì để thực hiện các thủ tục hành chính? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này cụ thể hơn trong phần tiếp theo của chương trình.
Sổ hộ khẩu ra đời vào tháng 6 năm 1964 và trải qua nhiều lần bổ sung điều chỉnh. Tháng 11 năm 2014, Quốc hội khóa 13 ban hành luật căn cước công dân là tiền đề cho công cụ quản lý dân cư điện tử thay cho sổ hộ khẩu. Đến tháng 11 năm 2020, Quốc hội khóa 14 thông qua luật cư trú sửa đổi, chính thức bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thay vì quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, nhà nước sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân trên môi trường điện tử, tức bỏ hình thức quản lý thông tin cư trú bằng sổ giấy để chuyển sang quản lý hoàn toàn bằng phần mềm công nghệ thông tin hiện đại. Các quy định về khai báo thông tin cư trú không có gì thay đổi và người dân vẫn cần làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như trước đây. Theo đó, khi đi đăng ký thường trú tạm trú, người dân sẽ được cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì sổ giấy. Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an cung cấp thêm những thông tin cụ thể sau đây.
Chúng ta đã xây dựng thành công cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và tại thời điểm này thì hệ thống này đã số hóa gần 100 triệu công dân Việt Nam và đã cấp định danh cho toàn bộ người dân Việt Nam. Và đến nay thì một đứa trẻ ra đời là chúng ta đã cấp được luôn số định danh. Đấy là cái hệ thống thứ nhất. Cái hệ thống thứ hai là chúng ta đã xây dựng thành công hệ thống căn cước công dân gắn chip điện tử, và chúng ta đã cấp được 78 triệu căn cước công dân cho người dân Việt Nam. Hiện nay còn khoảng xấp xỉ 5 triệu người dân là chưa được cấp thẻ căn cước công dân. Và cái hệ thống thứ ba đó là hệ thống định danh và xác thực điện tử. Đây là ba cái hệ thống tiên quyết và quyết định cho cái việc bỏ cái sổ hộ khẩu và bỏ sổ tạm trú. Chúng ta chỉ hiểu một cách nôm na là trước đây khi chưa có cái hệ thống này thì chúng ta đang có những cái hệ thống tàng thư giấy quản lý ở Bộ Công an. Nhưng nay nó đã được số hóa tạo thành một cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và lực lượng công an làm về công tác cư trú này là đã thực hiện ngay ở một cấp, đó là cấp xã, và hàng ngày họ thực hiện các nhiệm vụ, họ kết nối vào trong hệ thống này. Do vậy chúng ta hiểu một cách nôm na, hệ thống này chính là cái quyền sổ hộ khẩu điện tử, và nó thay thế cho tất cả các việc sổ hộ khẩu giấy hay sổ tạm trú giấy như trước đây. Thế thì khi chúng ta đã có một quyền sổ hộ khẩu điện tử thì các bộ ngành địa phương chỉ việc kết nối vào hàng ngày, coi như là chúng ta đã khai thác được toàn bộ cái sổ hộ khẩu điện tử này. Đến nay ấy, là chúng ta đã có 32 cái địa phương đã kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và 12 bộ kết nối vào hệ thống này để khai thác toàn bộ cái dữ liệu như cái quyển sổ hộ khẩu giấy như trước đây, để thực hiện các nghĩa vụ của đơn vị mình với người dân. Và khi đã kết nối được vào thì người dân ấy và nhà nước thì chúng ta sẽ thực hiện các nhóm vấn đề, ví dụ như là tra cứu trực tiếp vào cổng dịch vụ công quốc gia. Ví dụ như là người dân bây giờ muốn biết được toàn bộ các thông tin của mình biến động như nào, như một cái quyển sổ hộ khẩu. Trước đây thì cứ mang quyển sổ hộ khẩu ra nhìn. Thế thì bây giờ ấy, người dân chỉ việc tra cứu vào cổng dịch vụ công quốc gia là nó sẽ ra được toàn bộ những cái nội dung như quyển sổ hộ khẩu trước đây. Đấy là một cái mà thuận tiện cho người dân trong tra cứu.
Thưa quý vị, với việc quản lý dân cư thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, những trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân hay căn cước công dân không gắn chip còn thời hạn sử dụng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó mà kể từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an các địa phương cũng sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip cho người dân để bảo đảm 100% dân cư trong độ tuổi quy định đều có căn cước công dân gắn chip. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Phần tiếp theo của chương trình có những tin tức đáng chú ý được lược thuật như sau.
Ngày 1 tháng 1 năm 2023 sắp tới, dự án thành phần cao tốc Cần Thơ Cà Mau sẽ chính thức được khởi công với hai gói thầu.
Cục đăng kiểm Việt Nam đề xuất phương án miễn đăng kiểm lần đầu cho xe ô tô sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong thời gian 1 năm tính từ năm sản xuất.
Các siêu thị tăng lượng lớn hàng thực phẩm tươi sống để phục vụ khách hàng và triển khai chương trình giảm giá khuyến mãi phục vụ mùa cao điểm Tết.
Trong phần tin thế giới, giá vàng hôm nay tiếp tục đà tăng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu và Trung Quốc nới các quy định phòng chống COVID-19.
Cá heo nước ngọt sông Mekong có nguy cơ tuyệt chủng. Cảnh báo được đưa ra sau khi số lượng loài cá đặc biệt này chết ngày càng nhiều hơn trong 3 năm qua.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, một số trường hợp có thể đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tại nhà và đóng tiền thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hôm nay cho hay tính năng đăng ký bảo hiểm y tế online được áp dụng cho nhóm người tham gia bảo hiểm y tế, thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ làm nông, lâm ngư, diêm nghiệp, có mức sống trung bình và người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên thiết bị di động và cổng dịch vụ công quốc gia. Nội dung này nằm trong quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần được Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số, được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động.
Sau khi nộp hồ sơ online, người lao động chỉ cần chờ điện thoại gọi trực tiếp từ cán bộ tại bộ phận một cửa thông báo nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký là nhận tiền mặt qua hay qua tài khoản ngân hàng, đồng thời nghe hướng dẫn việc nộp lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy ngay sau đó. Thưa quý vị, cũng từ mốc thời gian 1 tháng 1 năm 2023 sắp tới, dự án thành phần cao tốc Cần Thơ-Cà Mau sẽ chính thức được khởi công với hai gói thầu. Trong đó, đoạn Cần Thơ-Hậu Giang gồm một gói thầu chiều dài là 37,6 km và một gói thầu đoạn Hậu Giang-Cà Mau 22,4 km. Trước đó, thì tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận đã được vận hành thử trước khi hoàn tất công tác chuẩn bị để đưa vào khai thác.
Tuyến cao tốc này dài 51 km, rộng 16 m, gồm 4 làn xe, mỗi chiều bố trí 6 điểm dừng khẩn cấp. Dự án có chiều dài hơn 51 km nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và điểm cuối là nút giao An Thế Trung. Khi đi hết tuyến cao tốc này, các phương tiện sẽ vượt sông Tiền qua cầu Mỹ Thuận 2 đang được thi công và tiếp tục đi vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ cũng đang trong quá trình thi công.
Tiếp nối cho cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau sẽ được khởi công vào ngày 1 tháng 1 tới đây. Như vậy, tính từ Thành phố Hồ Chí Minh về tới mũi Cà Mau, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có đường cao tốc nối liền một mạch. Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm hiện nay là ở phía trên. Tại khu vực sông Tiền giữa hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long đã có cầu nối là dự án cầu Mỹ Thuận 2. Còn tại khu vực sông Hậu giữa hai tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và cao tốc Cần Thơ Cà Mau sẽ có làm dự án cầu nối hay không? Ngày hôm nay, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng đã có thông tin cùng báo chí với nội dung như sau.
Sau khi đi hết tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, các phương tiện sẽ rời cao tốc và di chuyển qua cầu Cần Thơ hiện hữu. Sau khi qua cầu đến địa phận Cần Thơ, các phương tiện sẽ tiếp tục di chuyển vào cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Với điểm đầu tại nút giao IC2 và nút giao giữa tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến Nam Sông Hậu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ còn cho biết thêm, trước mắt để vượt sông Hậu, nối hai tuyến cao tốc vẫn là cầu Cần Thơ hiện hữu và chưa có dự án mới nào triển khai.
Cũng thông tin liên quan đến lĩnh vực giao thông, ngày hôm nay Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phương án thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu cho xe ô tô sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong thời gian 1 năm tính từ năm sản xuất.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, kết quả nghiên cứu từ dữ liệu thực tế cho thấy, tỷ lệ không đạt của phương tiện cần bảo dưỡng, sửa chữa để kiểm định lại đối với nhóm phương tiện sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới trong vòng 1 năm, chiếm tỷ lệ rất thấp từ 0,17 cho tới 0,31%. Trong phương án vừa trình thì xe ô tô sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong thời gian 1 năm tính từ năm sản xuất được miễn thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu tiên. Tuy nhiên, cơ quan quản lý vẫn thực hiện lập hồ sơ phương tiện cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định để đảm bảo dữ liệu của xe đầy đủ, phục vụ công tác thống kê, hỗ trợ lực lượng tuần tra kiểm soát tra cứu dữ liệu, kiểm soát tải trọng, quản lý vận tải, thu phí tự động không dừng, vân vân.
Cục Đăng kiểm Việt Nam còn cho biết việc miễn kiểm định cho nhóm xe sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới trong vòng 1 năm giúp cho người dân lái xe và chủ xe giảm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, theo tính toán thì mức tiền mà mỗi chủ xe, mỗi phương tiện được giảm khi miễn kiểm định lần đầu là từ 250.000 đồng đến 570.000 đồng mỗi xe tương ứng với từng loại xe. Tiếp tục chương trình với những thông tin chuẩn bị chào năm mới 2023 và đón Tết cổ truyền dân tộc. Thưa quý vị, hiện nay việc đào đường thực hiện các dự án duy tu sửa chữa các tuyến đường đang được triển khai tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc di chuyển cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm mỹ quan đô thị nhân dịp Tết Nguyên Đán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký công văn yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện mặt đường phục vụ cho Tết Nguyên Đán.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hoàn trả mặt đường sớm để phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Lưu ý việc hoàn trả mặt đường phải đảm bảo bằng phẳng, lưu thông êm thuận. Đồng thời giao Sở Giao thông Vận tải thành phố, Ủy ban Nhân dân quận, huyện kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện.
Trong những ngày cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương trong cả nước đang gấp rút tổng hợp mức lương thưởng Tết cho công nhân lao động. Mức thưởng Tết được các địa phương công bố dựa vào số liệu báo cáo của một số lượng doanh nghiệp nhất định trên địa bàn. Theo đó cho thấy thì có doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất gần hơn 1 tỷ đồng, trong khi có nơi chỉ có khoảng 50.000 đồng.
Thành phố Đà Nẵng là địa phương có mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất với mức thưởng hơn 1 tỷ đồng. Tiếp theo là Bình Dương với gần 900 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng cao nhất đến từ doanh nghiệp Đà Nẵng vẫn thấp hơn con số là 1 tỷ 430 triệu đồng của chính địa phương này Tết năm ngoái. Trong khi hai địa phương Thanh Hóa và Bắc Giang có mức thưởng Tết thấp nhất chỉ 50.000 đồng. Dù vậy, Thanh Hóa cũng ghi nhận trường hợp doanh nghiệp FDI thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất, gần 360 triệu đồng một người.
Một số địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau ghi nhận mức thưởng cao nhất là từ 110 đến 113 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Riêng Cần Thơ có 578 doanh nghiệp có dự kiến dịp Tết Quý Mão mức thưởng cao nhất là 137 triệu đồng, mức thưởng bình quân là 7 triệu 758.000 đồng và mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng. Thưa quý vị, phục vụ mùa mua sắm cao điểm Tết, tại hầu hết các siêu thị đều tăng lượng lớn hàng thực phẩm tươi sống để phục vụ cho khách hàng. Cùng đó thì các nhà bán lẻ triển khai các chương trình giảm giá và khuyến mãi, phục vụ tốt cho mùa mua sắm cao điểm này.
Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op cho biết, sẽ tăng lượng thực phẩm tươi sống gấp đôi lượng thông thường để hệ thống bán lẻ Co-op Mart, Co-op Food phục vụ tốt mùa mua sắm cao điểm Tết. Các mặt hàng bình ổn giá, các mặt hàng nhu yếu phẩm, tùy ngành hàng cũng được tăng dự trữ từ 10 đến 50% so với ngày thường, tăng trung bình 20% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời tiến hành giảm giá khuyến mãi liên tục hàng ngày từ nay đến Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, Sài Gòn Co-op sẽ tăng cường nhóm hàng thực phẩm tươi sống, các món chế biến sẵn để gia tăng tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng. Bà La Ngọc Trương, giám đốc siêu thị Co-op Mart Cần Thơ cho biết thêm về các chương trình khuyến mãi của đơn vị.
Về các chương trình khuyến mãi thì nó có nhiều cái hình thức. Khuyến mãi là khuyến mãi trực tiếp vào giá, khuyến mãi cho những cái giỏ hàng truyền thống, hàng khu công nghiệp và những cái hamper. Khuyến mãi là tăng thêm cái tiện ích cho khách hàng.
Trong khi đó, Wincommer, hệ thống siêu thị Winmart, Winmart Cộng, cho biết đã lên kế hoạch cung ứng hàng hóa với sản phẩm lớn từ vài tháng trước Tết. Năm nay, sản lượng hàng hóa theo từng ngành hàng phục vụ Tết tăng từ 20 đến 30% so với các tháng bình thường trong năm và so với cùng kỳ Tết năm 2022. Tại trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi hiện đang thực hiện chương trình giảm giá sâu nhiều sản phẩm, đặc biệt là hàng gia dụng, thiết bị trang trí nhà cửa. Đặc biệt, nguồn hàng thực phẩm tươi sống, gia vị, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến cũng được nhà bán lẻ này tăng lượng hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm. Còn siêu thị Lotte Mart Cần Thơ, bên cạnh chuẩn bị đa dạng đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu mùa Tết, thực phẩm tươi sống cũng sẽ được tăng cường, đặc biệt trong cao điểm như Tết Dương lịch và những ngày cận Tết. Đơn vị cam kết bảo đảm chất lượng hàng hóa và giá luôn tốt nhất. Ông Hồng Tân Trạng, giám đốc siêu thị Lotte Cần Thơ còn cho biết thêm.
Đa số trong giai đoạn này là tập trung vào cái chương trình dịp Tết. Cho nên những ngày tới là những ngày cận Tết, 15 ngày, là 2 tuần hoặc 3 tuần trước Tết, chúng ta sẽ có những cái chương trình giảm giá sâu và mạnh hơn nhằm bình ổn và đảm bảo cho cái phục vụ tốt cho người dân đến tham quan và mua sắm.
Dự báo từ nay tới cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sức mua tăng. Trên cơ sở đó thì các siêu thị khác trên địa bàn Cần Thơ như là Go Bixi đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào. Bên cạnh đó, đơn vị cũng làm việc chặt chẽ với tất cả các nhà cung cấp để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đặc biệt từ nay đến ngày 4 tháng 1 năm 2023, khi mua sắm tại Go Bixi với hóa đơn từ 500.000 đồng, người tiêu dùng sẽ được nhận một phiếu tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Nhiều người tiêu dùng tận dụng cơ hội khuyến mãi này đã đi mua sắm vào dịp cuối năm.
Hàng quá thì giống như là mình là cũng dân đi siêu thị, không mà mình đi siêu thị thường xuyên lắm. Nhưng nếu mà săn sale được đồ nhiều thì đồ siêu thị nhiều mà săn sale được nhiều thì mình cũng gắng cố gắng mình mua thêm nhiều chút gì đó.
Thì em thì nói nào ngay em thích đi cái cốc mắt là tại vì đồ đạt ở đây nó đầy đủ là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nó là giá cả nó là hợp lệ.
Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, tổng giá trị hàng hóa thiết yếu dự trữ cho đến Tết Dương lịch 2023 mà các nhà bán lẻ hàng đầu cho biết là gần 1.000 tỷ đồng. Với nhiều chương trình kích cầu mua sắm, Cần Thơ dự kiến lượng hàng hóa của tuần cuối cùng của năm sẽ tăng doanh số lên hơn 11.000 tỷ đồng, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm trước.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, giá vàng thế giới ngày hôm nay tiếp tục đà tăng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu và Trung Quốc nới các quy định phòng chống COVID-19. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 12,4 đô la Mỹ lên mức 1.813 đô la Mỹ một troy ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.823 đô la Mỹ một troy ounce, tăng 18,9 đô la so với rạng sáng ngày trước đó. Thị trường kim loại quý được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la. Ngoài ra, các biểu đồ tăng giá ngắn hạn cũng thúc đẩy đà tăng vững chắc của kim loại quý này. Theo các nhà nhà phân tích thị trường cao cấp tại GEO Future, thị trường vàng đi lên có nguyên nhân từ quyết định nới lỏng quy định phòng dịch của Trung Quốc. Nhà đầu tư dự báo nhu cầu vàng tại Trung Quốc sẽ tăng mạnh bất chấp lãi suất tăng. Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ vàng hàng đầu trên thế giới. Trung Quốc cũng sẽ bắt đầu tối ưu hóa các chính sách và biện pháp quản lý nhập cư kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 tới đây để phù hợp với chính sách nới lỏng mới ứng phó đại dịch COVID-19. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đã hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc hôm nay ra thông báo cho biết các chính sách và biện pháp được tối ưu hóa bao gồm nối lại việc chấp nhận và phê duyệt các đơn xin hộ chiếu phổ thông của công dân Trung Quốc cho mục đích du lịch và thăm bạn bè ở nước ngoài, bắt đầu kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Cơ quan trên cũng sẽ tiếp tục xử lý chứng thực cho cư dân Trung Quốc đại lục đến đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc vì mục đích du lịch và kinh doanh, cũng như cấp giấy phép xuất nhập cảnh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và giấy phép xuất nhập cảnh cho các khu vực biên giới.
Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yong tuyên bố là sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của quân đội nước này. Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra sau khi 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc một ngày trước đó.
Phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng vụ việc vào ngày 26 tháng 12 cho thấy rõ rằng tư thế sẵn sàng và công tác huấn luyện của quân đội Hàn Quốc còn nhiều thiếu sót và cần được tăng cường. Ông Jun cho biết chính phủ Hàn Quốc đã lên kế hoạch thành lập đơn vị máy bay không người lái để thực hiện các hoạt động giám sát và trinh sát đối với các cơ sở quân sự quan trọng của Triều Tiên. Tuy nhiên, sau sự cố ngày 26 tháng 12, Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh tối đa việc thành lập đơn vị này.
Công ty công nghệ Amazon từ hôm nay bắt đầu cung cấp dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái cho khách hàng ở hai bang California và Texas của Hoa Kỳ. Như vậy thì dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái Prime Air của Amazon đã chính thức đi vào hoạt động sau khi được công bố 6 tháng trước đây.
Để triển khai dịch vụ này, Amazon đã nhận được chứng nhận an toàn của cơ quan hàng không Liên bang Mỹ FAA và các chính quyền địa phương. Theo Amazon, với dịch vụ Prime Air, thiết bị bay không người lái sẽ bay tới sân sau nhà khách hàng và hạ độ cao xuống vừa đủ để thả gói hàng. Phía đại diện của Amazon cho biết mục tiêu của dịch vụ là giao các gói hàng dưới 5 pound, tương đương 2,27 kg trong vòng 60 phút. Dịch vụ giao hàng này sẽ dần được mở rộng theo thời gian. Tháng trước, Amazon đã công bố kế hoạch đưa vào vận hành hệ thống giao hàng bằng thiết bị bay không người lái vào năm 2024.
Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Campuchia cũng ngày hôm nay đã đưa ra cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng loài cá nược, tức là cá heo nước ngọt trên sông Mekong, sau khi số lượng loài cá này chết ngày một nhiều hơn.
Trong 3 năm qua, có đến 29 con cá heo nước ngọt sông Mekong chết tại địa phận tỉnh Rati, Campuchia. Nguyên nhân chủ yếu là do bị mắc vào lưới đánh bắt thủy sản bất hợp pháp của người dân. Đặc biệt chỉ trong vòng 7 ngày giữa cuối tháng 12 này, có đến 3 cá thể cá heo chết do mắc vào lưới của người dân đánh bắt thủy sản. Theo Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên tại Campuchia, nếu không có biện pháp ngăn chặn nạn đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, thì loài động vật biển này có nguy cơ biến mất khỏi sông Mekong chỉ trong vài năm tới. Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Campuchia cho biết, sau khi cá heo nước ngọt sông Mekong bị tuyệt chủng ở Lào, thì loài động vật này còn chưa tới 90 cá thể trên địa phận Campuchia.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.